Vì thế mọi người phải coi trọng lòng tin. Người xưa có câu: không giao thiệp với người không có lòng tin. Ý nghĩa của chữ tin ở đây rất sâu sắc. Trong Phật Pháp nói công đức của niềm tin là vô lượng vô biên. Quý vị xem, vừa rồi tôi đã nói, đối với mình thân tâm sẽ khỏe mạnh. Với môi trường xung quanh chúng ta cư trú, thiên tai được giảm thiểu, nó có tác dụng lớn như vậy. Nên con người không thể thiếu niềm tin. Nếu thiếu nó sẽ không thành công trong lĩnh vực nào. Quý vị xem, giả sử trì danh hiệu đến mức gió thổi không lọt, mưa tuôn không ướt, như tường sắt chắc đồng vẫn không giảng sanh được. Đây là nói nếu không có niềm tin thì cho dù niệm Phật nhiều đến đâu cũng không có tác dụng, không được giảng sanh. Việc đầu tiên là phải xây dựng lòng tin. Chư vị cổ đức của cả hai nước Trung Nhật tuy cách xa về địa lý nhưng vẫn tương đồng quan điểm. Tất cả đều cho rằng tín nguyện là nhân tố chủ chốt trong việc giảng sanh. Họ là những bậc tai mắt của trời người, nhưng đều đồng ý tán thán với chư vị tổ sư của hai nước này. Nhiều vị cao tăng Nhật Bản đều sang học tập với thời Tùy Đường. Phần lớn họ được thân cận Đại sư Thiện Đạo, tổ sư đời thứ hai của Tịnh Tông. Không ít người thân cận Đại sư Trí Giả núi Thiên Thai. Bởi thế ngày nay ở Nhật Bản, tượng Đại sư Thiện Đạo rất nhiều. Có thể bất kỳ ngôi chùa nào cũng có tượng Đại sư Thiện Đạo. Họ sùng bái Đại sư còn hơn cả sùng bái Phật, là bởi Đại sư đã trực tiếp trao truyền cho họ, là người thầy thân cận của họ. Tất cả những vị này đều nói đến chữ tín. Tin một cách chắc chắn và mong cầu chỉ thiết, cho rằng đây chính là nhân tố chủ yếu đầu tiên để được giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu không có tín nguyện thì niệm Phật cũng vô dụng. Bởi thì mới tôn xưng họ là tai mắt của trời người. Lại Di Đà Sớ Sao nói, tác phẩm Sớ Sao là của Đại sư Liên Trì, năm vạn lịch đời nhà Thanh. Ngài nói chỉ cần có nguyện, không ai không sanh. Nên biết nguyện lực rộng lớn như vậy, sao lại không tin, sao lại không nguyện? Có nguyện nhất định có hành. Nếu không có lòng tin thì nguyện giảng sanh không có được. Bởi thì trong ba điều kiện, lòng tin đứng đầu, thứ hai là nguyện, thứ ba là niệm Phật. Cần phải xác định được mục đích của việc niệm Phật. Đấy là niệm dứt bỏ tất cả những vọng niệm của mình, niệm tâm thanh tịnh của mình, niệm bình đẳng giác. Được như thế mới đúng. Nếu không đạt được ba điều ấy mà muốn cầu sanh tịnh độ, có thể vẫn được giảng sanh. Đây là công đức không thể nghĩ bàn của việc niệm Phật. Nếu quý vị niệm đến mức được tâm thanh tịnh thì việc giảng sanh tịnh độ là điều chắc chắn. Vì sao? Vì con đường đã thông rồi. Đường dây nóng nối được với Phật A-di-đà rồi. Muốn đi lúc nào cũng được. nhưng phẩm vị không cao khi đến thế giới cực lạc, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Nếu tâm bình đẳng hiển lộ thì được sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu quý vị đã khai ngộ, đại triệt đại ngộ, tức là giác. Khi giác ngộ rồi, quý vị sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Mỗi mỗi đều khác nhau. Nên nhớ rằng nếu muốn có được tâm thanh tịnh bình đẳng, dứt khoát quý vị phải buông bỏ. Tôi thường dạy mọi người, độ 20-30 năm trở lại đây, phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, phải buông ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng. Tôi chỉ nói đến 16 chữ. 16 chữ này cản trở chúng ta. Buông bỏ thì không còn trở ngại nữa. Việc tu tịnh độ chắc chắn thành công. Tu những pháp môn khác có thể không buông bỏ với 16 chữ này. 16 chữ này có thể đưa ta đến cổng trường, nhưng chưa bước vào cổng. Muốn vào cổng, tiêu chuẩn này có thể không phù hợp. Phải dùng tiêu chuẩn của Phật. Tiêu chuẩn của Phật là gì? Kiến tư phiền não. Tiêu chuẩn này cao hơn tiêu chuẩn tôi đưa ra. Đầu tiên là phá kiến hoặc. Thế nào là kiến hoặc? Tất cả những cách nhìn sai lầm của ta phải buông bỏ nó. Đầu tiên ta phải buông bỏ thân kiến, tức là buông bỏ suy nghĩ thân này là của ta. Phải hiểu một cách triệt để, rõ ràng thân này không phải là ta, gọi là phá thân kiến. Lúc đó quý vị mới chính thức đi vào cửa nhà Phật. Lớp 1 cấp tiểu học, tiêu chuẩn của tôi là dẫn quý vị đến cửa. Buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, đó là dắt quý vị đến cửa. Chưa vào trong, điều kiện đầu tiên để vào trong là buông bỏ thân kiến. Thứ hai là buông bỏ biên kiến. Biên kiến là gì? Đối lập, tương đối. Trong sinh hoạt đời thường, ta không đối lập với người khác. Họ đối lập với mình thì được, nhưng ta không thể đối lập với họ. Không đối lập với mọi việc, không đối lập với tất cả vạn vật. Nghĩa là quý vị phải mở rộng lòng mình ra, xem tất cả mọi người, tất cả mọi vật, tất cả vạn vật là bình đẳng, là mở rộng tấm lòng. Người xưa có câu lòng rộng thì phước nhiều. Trong lòng quý vị xem cái này không vừa mắt, không hứng thú với cái kia, cái này không tốt, đây là sự sai lầm quá nghiêm trọng. Người có lòng dạ hẹp hòi thì không học Phật được. Người học Phật cần có tâm lượng rộng mở.